Đây là lời vô tư. Thưa các bạn, trước kia tôi học đạo vô vi của ông Cao Minh Thiền Sư truyền bá, nhưng ông có thể giảng sâu chữ Di Đà, dạy phép luyện đạo công phu mới có. Tôi chẳng phải lấy miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật giúp cho. Có câu khẩu khai thần khí tán, nghĩa là nói hao hơi, thần khí yếu hết, làm ta mê mối, không thể nghĩ ra một lẽ nào. Không mệt mỏi, nhưng nó cũng có ích cho người để dỗ ngủ, không lo ra. Còn theo pháp lý, thì hỡi tu phải luyện đạo, làm phép soi hồn. Để học đạo thì phải hành đạo. Thưa các bạn, nghĩ cho sự tu hành đêm ngày cố gắng công phu, thì điểm chạy mới thông, thì mâu ni châu mới phát ra. Tổ Thích Ca dạy Đức Di Đà học đạo theo quyền lý của Phật, thì sự thực nhập ngày đêm gắn bó mới có mâu ni châu. Nhưng Phật Tổ ngài biết người thế gian mê muội u ám theo cõi trần. Lúc Đức Di Đà ngồi thiền định, đồng thời Đức Thích Ca chỉ rõ khoa học quyền lý của Phật cho Đức Di Đà vừa tỉnh và nói cho chúng sanh nghe cách luyện đạo. Ở trong mình bản thể ta, trong chú Di Đà, mỗi câu đều chỉ rõ thân ta chỗ nào là khoa học quyền lý, mấy nay đều không sót, ta mới rõ biết thâu điểm gom lại để cho mâu ni châu phát hiện. Vì Đức Phật trước kia cũng làm như trong chú Di Đà này mà đắc quả, chứ phải lấy chữ phò hộ mà phật độ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng phải lấy khoa học quyền lý của Phật mà luyện đạo, thì sẽ thành đạo cũng như Phật độ ngài vậy. Ai cũng tu được, chứ đến nỗi bò bay mấy rửa ngưng sững đi nữa mà chú tâm luyện đạo của Phật ngài thì được đạo. Tu thì phải học luyện. Hãy mình bỏ qua không luyện đạo là không đắc đạo, cho đến đổi Phật Tổ cùng chư Phật phải luyện đạo hàng ngày giờ phút khắc, vừa làm việc cũng vừa tư, vì mấy quyền vi ba la là rộng lớn, phải làm việc và tu hành, không phải làm ông sư ông Phật chơi đời cho thâm thả, ví như anh học trò cũng cho đỗ đạt thành tài nhưng lười biếng không chăm học thì làm sao kết quả được. Bởi thế Phật không dị ai, cũng không ăn hối lộ mà ban cho ai phẩm chức. Phật ngài chứng minh do theo sức mình tư mà thôi. Đây sáu chữ Di Đà chúng tôi xin trao ra cho quý bạn xem và suy nghĩ nghiên cứu. Các sư vi cũng thừa sửa như pháp lý, như tranh cãi chút ít mà thôi. Lấy nghĩa chánh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật xin dịch ra đây quý bạn tường lãm. Nam thuộc cung ly lửa binh binh, mô chỉ rõ vật vô hình, à nhâm chí gột thâu nâu thẳng, như giữ bền mà bao linh. Bà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Hấm dương hai tám hòa nên một, rầm cọp thâu về tợ nguyệt tinh. Giải nghĩa, Nam Phật phương Nam Bửa Bình Minh cung ly thuộc ngọ ở nơi mình, phát ra hình cháy cùng trời đất, lặng lẽ êm ru cả tăng tịch. Xuất phát ra nó mới êm, mà cô động á, mà tin tưởng và cô động ôm lấy đó là không có bao giờ mà nó êm được hết. Lặng lẽ êm ru cả tâm tình, hiệp một chỗ vườn thu nguyệt rạng, tản đời nơi tở tiếp trăng xanh, thảm lương dương hấm hòa hai tám, hiệp lại một nhà tở nguyệt tinh. Cái này tại sao nó là hiệp lại một nhà? Đó, thật phương Nam Lửa Bình Minh, Bình Minh là sanh quả, cũng như hai cái nhíp ra bên này mà nó nhíp lại ra là sanh quả, để mình cung lưu thuộc ngọ ở nơi mình. Phát ra hừng cháy cùng trời đất. Cũng như cái chiếc xe hơi, chúng ta thấy cái chiếc xe hơi nó phải có cái chiếc lửa nó mới phát ra. Còn chúng ta ở nơi cái tâm tính này, nó cũng có cái chiếc lửa nó phát ra. Mà chúng ta không có tập trung thì không có mở ra được. Mà khi mà nó phát ra rồi, cái lửa nắm trong cái cơ thể của các bạn mà nó phát ra rồi, thì nó êm rồi, cái người đâu còn sân nữa. Cho nên các bạn xoay hồn, các bạn làm pháp luân, nó phát ra rồi cứ thì thôi, thấy nó êm rồi. Cái chuyện mình đáng cãi, đáng gây, nhưng mà rồi bây giờ mình không gây nữa, không chấp nữa. Rồi bây giờ tôi mới xoay hồn. Tôi xoay hồn không có nhiều, 5 phút tới 15 phút tôi bỏ xuống, theo lời ông tư dạng. Rồi tôi thiền đã, nó mỏi rồi thì tôi nằm xuống. Tôi trở lại vậy, tôi không thiền 5 phút tôi mới làm. Tôi làm hết nó nặng trì ở đây thì tôi chỉ có nhắm mắt. Ngồi nhắm mắt. Rồi trong này nó mắc niệm Phật. Dùng ý niệm từ từ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái tâm hồn nó thanh thản vô cùng. Rồi tôi mới nghĩ ra, tại sao mình không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 100 nó hay hơn. Mà nói Nam Mô A Di Đà Phật nó có thấu chữ thôi. Ông Thích Ca chưa chết, tại sao ông Thích Ca không về? Ông chỗ nào ông có đi được? Ông có thể ghé qua ông chơi như tôi. Tôi nghĩ là ông Thích Ca làm sao chưa liên lạc với tôi, chứ tôi không có khả năng liên lạc với ông. Tôi đừng nghĩ ngược như vậy. Tôi ngồi, tôi sơ hồn, tôi niệm Phật. Thì không lâu, tôi thấy ông Thích Ca luôn luôn ở trên đầu tôi. Và dạy tôi cách nào? Khi tôi xuất hồn, pháp luân thiền định rồi, tôi nằm xuống, dạy tôi dò cái mặt. Mà trong ý, Ngài nói nha, ta sẽ cho người có cái mặt giống ta. Mà bắt cái mặt tôi phải sát ở dưới đất. Tôi vuốt. Mà lúc nào thiền rồi cũng bắt làm vậy đó. Và khi làm rồi tôi thấy cảm nhẹ trong người, tôi thấy sung sướng. Không lâu tôi dùng mặt này, tôi thấy mà lúc này thằng này có một quả được. Tôi hồi trước đi nói đạo người ta ghét, tôi nói đạo người ta không ưa. Thì mình khép ở nhà tôi thôi, mà tôi tu ở trên cái quát. Bà Tám ghét, cho có miếng chiếu, chút chiếu là tôi chỉ ngủ phạm vi chút chiếu. Cho nên mấy người cho tôi cái giường tôi cũng ngủ quen rồi, không nghiên cứu ra thôi. Bây giờ ông giáo cái giường bên lớn rồi tôi không ngủ góc cho tôi không ngủ qua bên kia. Nó quen rồi. Ngủ nằm chút, rồi ngồi dậy làm nữa. Thì mấy người đi về nó coi thằng điên nó ngồi vậy nè. Thì mình cũng làm. Làm rồi trong kia cũng dậy vậy. Cái mặt mày nó thay đổi. Nhưng Phật, nhưng tôi nó nhột cái chỗ này. Nó ngồi tự nhiên có con người nó nhoi. Chỗ này mình nhìn ngó gì đó hoặc nhìn chừng nào được thấy nó nhoi. Mà chúng ta nó phá không thể nói được. Nó lấy cái lông gà nó thật nó làm cái gì đủ thứ cho cái niệm Phật. Mà nó rút cái đầu nó cứ rung rung vậy này. Rung mà niệm. Nó bung ra được rồi một cái là đi rồi. Đi ra được tổng đốc phước như chỗ này cho nó chơi. Thật kệ nhưng cứ vậy mà mình đi chăng. Rồi đi núi thật sơn, đi núi các núi mà tôi cứ tránh cho người dân thử từ nhỏ là phải đi chơi. Hả? Đi. Thì đi chỗ này chỗ nọ khám phá. Vô nhà băng đồ, chơi các chỗ chơi. Đi cái chỗ vợ chồng người ta ăn ái mình cũng đi chơi. Đi hết. Rồi đi tới cái chỗ con thú bắt đầu tiến qua. Những con thú cũng tội nghiệp nó nào sư tử mình người ta gánh nước làm việc tôi có muốn nó coi. Có bữa tôi đi tới cái chỗ kêu bằng. Tụi đi lưu cho nghe mình chết còn ở Việt Nam. Nó bắn viên tư vết, nó bắn tụi tụi nát hơi xương không còn gì hết. Rồi một chập tôi nhảy vô cái restaurant tôi đứng như tôi thấy tụi còn nguyên. Mà sao tụi này bắn mình không chết. Lạ kỳ quá, bắn mình không chết. Tôi lại đi nữa. Hết sợ rồi. Mà bây giờ làm sao, vì họ đánh mình làm sao đây? Niệm Phật.
Vô cái niệm Phật đó nó mới có cái vốn mà đi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật tôi đi nữa. Chỉ có một cái bãi biển đó thiệt đẹp. Có một ông tướng, ông nắm cái dao mà từ xa ông tới đâm 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 tôi. Mà ban ngày tôi ngồi trước nhà, tôi ngồi trong bộ phận, tôi có niệm Phật. Tôi thấy ông tới rõ ràng, ông đâm tôi có niệm Phật. Một chặt là ông tàn mà. Tôi mới thấy, tại sao cái Nam Mô Di Đà Phật nó hay như vậy? Phải cho tôi biết cái ý nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật. Mà nó nằm ở đâu mà nó có thể cứu tôi vượt qua biết bao nhiêu trạng thái. Nhìn tàu đủ thứ mà tôi thấy rồi tôi niệm Phật tôi trở lại. Tôi lạ. Lúc đó tôi bắt đầu niệm. Niệm thì tôi nghe trong này nó lớn rộng đầu óc tôi nó rộng, rộng lắm. Không phải ở trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rộng. Nam tứ sáng hết. Mô lớn rộng vô cùng. Từ đó nó khai triển, khai triển, khai triển, mà không có niệm mau. Niệm rất chậm. Nam vẫn 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 mới bắt đầu nói về chân lý, nói về sanh tử luân hồi, định nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm trí, nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ, không giờ phút khắc nào tôi không niệm Phật ngay tới bây giờ cũng vậy. Đang nói chuyện các bạn, tôi phần ở trên này là ngồi trì niệm luôn luôn, nó mới phát quan. Thì khi tôi nói Pháp, các bạn dùng mặt tôi nó trẻ, nó tươi lên, niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Có lý thuyết càng gian đại hải cũng phải quy về sau tử. Nghe tôi đi niệm Phật, và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đầy đọa nữa, và sẽ mở tâm. Như hòa thăng tiến, học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những cái thư từ hai bạn. Cái trình độ học của Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể viết như vậy. Bạn cũng có, nhưng không bằng nó đâu nghe. Lưu loạn. Ai đó làm cho chúng ta ngưng đó? Chúng ta có những phần thanh tịnh ở bên trên, căn của chúng ta. Và chúng ta mở xuống thế gian, rước cái cần trực ô nhiễm, thành nó đậm loạn, lắm bức, giết không thông. Mà nếu chúng ta trở về cái thanh cảnh thì dồn thấy mà viết, đâu cần phải suy nghĩ mà viết thôi. Tình cảnh người nào thì dồn thấy đó viết, thành nó có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi, chúng ta mấy chục người này, chúng ta sẽ làm biết bao nhiêu công chuyện trong qua đi cầu. Vừa thanh lập thanh khí có càng không vũ trụ, vừa phát ra những cái lời nói để cho họ thức tập. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm trung tâm nhà, trung một ý chí, trung một con tim, trung một đường nói. Rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm việc từ nào. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật. Lúc nào anh cũng phải tưởng Phật. Mới giải được cái nghiệp tâm. Chúng ta không còn mê tín nữa. Chúng tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy. Mà các bạn không làm. Thì có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín. Mà thanh tiên hoặc nhì nẻ và khép tận cách. Một trường công, có sáu chữ đó mà làm thành một trường công. Cho nên sáu chữ đó là vô cùng. cái gì cũng nằm trong nguyên lý đó. Nhưng tôi là một người thật khám phá, thật tin ra, tôi mình mới rõ rệt như vậy, để đem cái đạo vào trong. Chứ hôm nào giờ đạo thì viết trong sách thôi, chứ không có trong tập. Tôi vô trong sách nó đi, thì cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm tâm Nam Mô Di Đà Phật mà nó còn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi, thì nó mới ứng dụng tam giới thiên địa nha. Có phải nói rộng. Cho nên chúng ta tu trong cái khoa học quyền bí thực tế, chứ không có tạo lao và tự lừa gạt nữa. Không có sự tự lừa gạt. Các bạn niệm Phật như chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Ai tu hay kệ, họ nói lý thuyết hay kệ. Các bạn nghe thường đối giảng chân lý nghe nó hay, mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Các bạn đọc điện một vị trí hay, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Sách vở trang bày ở đây các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Nhưng mà các bạn muốn Nam Mô Di Đà Phật, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vào tâm hết. Cái dọn mình có sự chứ. Nó cũng ở trong một nguyên lý thôi. Đó, cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật và thuyết được rồi, tôi được thách người bạn tôi. Người bạn tôi biết tiếng Anh, mà tôi nào giờ không học tiếng Anh. Nó nói sao bây giờ mày nói tao kêu mày học tiếng Anh để mày đi làm mà mày không chịu học. Mà mày nói mày muốn học một chút, bộ mày là tiên thánh tại trần sao? Vậy thì mày ngon mà viết theo tiếng Anh nha ha. Tôi nói mày tao hẹn mày 10 ngày tao học 10 bài là viết hơn lên. Bởi vì mày ngu, mày có bản Anh tỉnh tờ mà mày không chơi, mày đi chơi mấy thằng như thế này. Còn tao chơi thẳng mấy thằng bên kia. Tôi chưa có viết dùm cũng ngon nữa. Thằng đó bây giờ còn sót tất tâm. Anh ấy vỡ làm đi. Tao học bao nhiêu năm bây giờ tao làm cho RMK mà mày đi. Mày viết thế mày viết thì tao làm tao làm. Tôi sợ mày trả lời không nổi. Viết được thơ nào? Anh khen. Viết cái thơ là anh khen. Viết cái thơ thứ gì? Anh khen. Viết thơ thứ ba làm thi. Anh viết cái thơ của Việt Nam trở lại. Anh không viết lên nổi. Mày thua chưa? Thua chưa? Anh viết thơ của Việt Nam trả lời. Tôi làm bằng thi không, tôi không có biết cái kia. Thi ăn lê. Mà thi ăn lê của tôi là thượng lực hạ bác. Bác hạ hữu. Tôi làm vậy đó. Tôi gọi cho nó. Cho nên những người Anh bây giờ tên Anh nó cho tôi cái tên. Tôi làm bài thơ. Cho họ. Hả? Nghe là 4 câu trên cũng 26 câu. Cho 26 câu như cho mấy người Việt Nam một thứ. Tôi nghe anh Giọt bây giờ là tôi đọc ảnh là Giọt khét bây giờ tôi đọc Giáp Anh, sửa tên là Giáp Anh Tuấn. Mỗi treo cái bài thơ đó mỗi bữa sáng tôi biết đọc thôi là đi làm. Bây giờ biết cái gì lộn xộn đọc cũng hết á. Chứ anh, tên chữ Pháp tôi làm bài chữ Pháp. Mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết. Nhớ treo đó nó có gì rắc rối gây lộn nó đặt ngân hạch. Thế đó là đồ chơi, đồ cách thực hành. Hòa nhiệm Phật. Đào sâu chân lý trong cái nhiệt huyết của nội tâm. Những cái niệm Phật thôi. Tôi là lục tổ Huệ Năng đã khám phá ra. Ở thế gian này, ông Tư đã khám phá ra. Tôi là khám phá ra rõ và thương cho các bạn. Xin chúng ta đi lừng lối của Ngài. Dốt mà biết tạo hơn biết tử mà tạo nghiệp. Nam Mô Di Đà Phật dễ học. Biết chữ mà tạo nghiệp vua thành dốt biết đạo các bạn. Hiểu chỗ này. Cho nên cứ niệm Phật rồi mọi sự sẽ qua. À, như ai giờ học có 6 chữ này. Nhưng mà học 6 chữ này cũng đủ. Học nhiều quá rồi nó ngu. Câu chuyện biến hóa vô cùng. Đây nói về cái cốt chỉ của lục tự Di Đà. Chúng ta thường khi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không rõ tâm trí của sau chữ ấy, không hiểu. Chữ Nam là phương Nam, trước trán bản thể ta. Lúc ta công phu nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây gân. Thường giờ phút khắc mạch nhảy theo gân trán hai. Chúng ta nhờ soi hồn, lấy ngón tay cái bịt lỗ tai cho kín thì khí điển trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điển chạy theo gân qua màng ta trước trán ta, chạy vào nơi chỗ tập trung lưu hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọt. Ngồi luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy gom vào nơi tập trung lưu hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa sanh hộp mô ni châu. Hộp mô ni châu là cục quả tròn do trước trán ta. Lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo. Nhưng ta tự nghĩ đốm lửa ấy biết bay. Đó là một quyền diệu thiên điển của Phật, điển ta tu nơi mình gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho kêu là quyền diệu của Phật. Chữ mô có nghĩa là môi giới hay là một chất luồng điển trên thiên không, hợp với tháng khí hóa ra dưỡng khí, giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa sanh khi ấy, nâng đỡ vừa giúp hỗ trợ, gọi là điển để lành, giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo. Khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đầu, gọi là hà sa. Hà sa là một thứ điển nguyên tế, tựa như hột cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt mô ni châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hồn ta. Hồn là thứ khí điển trong bản thể, bắt từ dưới chân, nhờ ta công phu luyện đạo mà điển ấy trở nên mạnh. Có hai thứ điển, một thứ chắc nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn. Bắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta cùng các khớp xương chỗ nào bịt nghẹt, nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo điển yếu. Các nẻo gân làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ thiện và gom lại khí ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt, phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho tánh, cho thân, điển yếu cùng chung điển mạnh, rút lên bộ đầu cho mau lẹ. Chữ A là nhâm quý, gồm thâu nơi thận, nhâm quý thuộc về nguyên thiên thận thủy, do nơi nước điển trong cái cặp, nơi thân mình ta, cũng có nghĩa là mắt phương nhâm quý thủy. Thủy là loại nước và tạo ra khí điển trong khoa học đời nay. Chất lỏng ép cho bị nghẹt, nước ấy thành khói, bực tức nổ ra thành điển lửa. Lúc chúng ta công phu luyện đạo, nghe trên bộ đầu ta nổ lụp bụp, nhờ các sợi dây gân bao trùm bộ đầu, làm cho đậm địa cùng kéo khớp xương ba miếng bộ đầu ta tách gian ra. Công phu ít thì tách ít, công phu nhiều thì khớp xương mở ra lớn hơn một tí, ước chừng một ly. Cố gắng công phu được lâu thì khớp xương nẻ ra rộng hơn, nhưng không tới một phần. Chỉ như khí điển là khí điển trên thiên không rọi xuống, cùng gọi là những khí hay là trường sanh, để giúp cho ta thở khỏe khoắn. Lúc ta công phu luyện đạo, hít hơi vô bụng cho đầy, rồi thở ra làm cho trái tim mở hai lỗ trống thông cho được khi hồn ta trong trái tim tung lên bộ đạo, bộ lá gan cùng bộ lá phổi và bộ bao tử. Khi điển trong ba bộ phận ấy sẽ sốt sắng làm việc không bê trễ và có sức thêm, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ là việc bổn phận, không hiệp một ai. Hiểu pháp gọi là detaché, nói ra. Nhờ vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành ngay thẳng chân chánh nhờ pháp luân thường chuyển mà có. Bởi thế, người gần quá pháp lý không khuyên bạn, không thuyết bạn, không giáo huấn về sự làm lành lắm dữ. Cho nên pháp lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra, trừ bệnh tham sân, si, ái, ố. Lo chi là không hiền, lo chi là không thành một người thông minh trí đức, lo chi là không hết bệnh. Nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta thông khí, tạo thành một người thông minh trí đức. Vì trong thế gian tham sân si bị ổi, bị mê trầm, lâm trầm, cho đến đổi người trị nước lên án xử tử bỏ tù, càng cai trị chừng nào bị bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được. Bởi thế phải nhờ chữ A Di gọi là pháp luân thường chuyển, khoa học của Phật trị bệnh tham sân mới dứt. Những người công phu dưỡng đạo mới trở nên hiền đức, thật là một vị thuốc thần tiên của Phật giúp đỡ cho pháp lý ngày nay mới có. Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần thuyết pháp, thuyết pháp để khuyên người làm lành lánh dữ, nhưng tật bệnh ấy do sự nhiễm trần sinh vào bộ phận ngũ tạng ta, nếu không có phép đuổi nó ra, răng he sao đặng. Pháp lý khuyên các bạn tu hành, nếu có điều chi lắm trần thì làm pháp luân thường chuyển là một vị thuốc của Phật để trị nhất liền căn bệnh nhiễm trần không sai. Vậy có thơ rằng: thường chuyển pháp luân thuốc khó tầm, thuốc này vốn ở chốn lâu âm, nếu ai nhiễm bệnh mau trừ giải, càng luyện càng hay bệnh chẳng tâm. Chữ bà có nghĩa là một nền tảng cứng rắn bậc chân tiên mới có, gọi là hào quang. Nhưng hào quang nó ở đâu bản thể ta hãy tu luyện sáu chữ Di Đà, thì khí điển trong mình do chất thanh tịnh hóa ra hào quang chia sáng phát xung lên bộ đầu, nhưng để tụ hợp tại bộ đầu. Lúc đến giờ công phu thì điển hào quang của Phật bay xuống trợ giúp cho ta, làm cho hào quang của ta được tươi sáng. Nhờ điển hào quang của Phật làm nền tảng giúp ta gọi là chữ Đà. Khi chúng ta luyện đạo, nhờ nó mà được một phẩm Phật, là một môn đệ của Phật đã nhìn nhận. Nhưng chúng ta ráng cố gắng công phu dày dặn thì điển của chúng ta chạy từ lưu hương, tập trung từ từ đi lên tại trán ta, nơi mí tóc, thì chúng ta thấy nơi chân mí tóc phát ra ánh sáng màu vàng tựa nắng mặt trời. Chúng ta cũng nên mừng, đó là phẩm tiên. Theo chữ Hán viết, nhân bằng chữ sơn gọi là chữ tiên. Viết tự ra, chữ nhân là người, chữ sơn là sơn căn mí tóc trước trán ta. Đừng có câu đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, tròn vo che phủ núi tu vi. Chữ tu là rau mày, chữ vi là vô vi. Nhưng ở trong mình ta có hào quang phát ra, thấy sáng mà chúng ta rờ bắt không được, không đụng chạm được. Chỉ nghĩa không mà có. Màu sắc ấy tốt tươi, không bao giờ hoại nát, do nơi cục ngọc mô ni châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Chữ Phật gọi là có hào quang, chứ không có chức sắc tên tuổi chi. Vì Ngài đại từ đại bi, muốn chi được nấy, sanh sanh hoa hoa vạn vật. Bởi thế Ngài không lãnh chức sắc nào hết. Ngài tạm hào quang của Ngài là cục ngọc mô ni châu quý báu trong mình Ngài. Cho nên mỗi khi Ngài công phu tu luyện cao rồi, cho cục ngọc mô ni châu làm nên nền tảng cứng rắn không phải giật, làm cho linh hồn Ngài nhẹ nhàng ở chốn thiên đàng hưởng thú vinh quang. Nhưng khi Ngài đi đứng, nằm ngồi, không bỏ chữ niệm Phật, gọi là tu tịnh. Cho nên mỗi vị Phật ngồi thì ngồi ngay, đôi mắt nó liêm nhiên khác hơn người trần, mắt liêm như máy để thừa cơ biến hóa, làm việc cho cõi nhà Phật cùng thế gian âm phủ. Tuy là Ngài thanh thá cũng phải làm việc và tu hành. Lúc Ngài ở thiên đàng cũng cố gắng trực định. Còn chúng ta là môn đệ của Phật, phải mẫn cán hơn để công phu luyện đạo. Luyện đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ, không nên cong quẹo. Mặt thì ngó ngay rồi liên nhiên dỗ ngủ, cũng như vị Phật gọi là định thần. Trong lúc ấy sẽ phát mô ni châu và hào quang. Nếu công phu dày không lâu chừng nào tốt chừng ấy, rồi mô ni châu ấy lững đững lờ đờ khỏi đầu ta trên không. Đợi chúng ta công phu lâu ngày thì các mối điểm nào là chân tay mình mẩy mặt mày, tai miệng mũi mắt, điểm ấy bay lên kết tụ hội cộng đồng hình bóng của ta. Đã có hình dạng xong rồi, nhưng chúng ta còn thơ ấu, chưa biết đi, đứng, ăn nói, nằm ngồi, gọi là tiên đập. Trong vô vi pháp nói là anh nghi phát hiện, rồi chúng ta cũng cứ công phu, kể từ đây anh nghi bản thể ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ từ khôn ngoan, thấy cảnh bồng lai. Khi chúng ta định thần mà thấy cảnh bồng lai rồi, thì la chi là chẳng nên vị thiên Phật. Tới đây pháp lý được chỉ rõ, quý bạn chúng ta ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường thẳng rẳng để đến thiên đàng hưởng phúc vô cực vô biên. Cho nên những lời phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô cùng khai triển, mà các bạn chịu công phu thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng như về thanh tịnh chúng ta mới chưa được thiên nhiên y này, mà còn thiếu thanh tịnh ở trong mê chấp á, thì cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó bị chặt đường dày và không có tiếc. Cho nên mọi người tu phải nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt. Và chúng ta đã thấy rõ ràng từ bảy ức niên mới kết tụ thành cơ thể con người tại thế gian, cấu trúc bởi sự nhiên mà có. Nó lâu ngày giờ lắm nên nó mới giáng hạ xuống trần gian. Khối này khối kia từ mọi trạng thái mới kết tập thành một cái thể xác. Rồi còn chúng ta trở về thì chúng ta làm thế nào mà được trở về? Phải gom tụ tất cả những luồng điển của chúng ta. Nó cũng từ mọi trạng thái mà lọc trở về thanh nhẹ tinh vi, rồi kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được như bằng xuất hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tu trì của các bạn, mà tu cái gì? Tu ngồi một đống là tu ư? Không, tâm niệm mới tu. Tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, rõ cái đường lối duy nguyên và khai mở diền mối của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà từ niệm chừng nào thì các bạn được quy hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì? Mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh. Cái sự thông minh lạ thường, sự thông minh từ hồi nào giờ các bạn không có thể tưởng tượng được các bạn có sự thông minh đó. Hiện tại tất cả bạn đạo khắp năm châu đã có nhiều người đã đạt. Nói cái chuyện tầm thường mà làm thơ thi mà thôi. Trước kia không biết làm, ngày nay đã làm được. Mặc trước kia không biết nghĩ chân lý là tròn, ngày nay thuyết chân lý rất tròn kìa. Cái đó do đâu? Phải do sự dày công của hành giả mà khai thông mọi trạng thái của trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này mới quy hội về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một rất mà dạy cho tất cả. Vì thức hòa đồng cho tất cả và khai mở quán thông tất cả nó mới định. Cho nên chúng ta đã nhầm lẫn xuống thế gian, bị phỉnh bởi tứ quan ngũ tạng, nó đã bị xâm nhập cư trần nhiễm trần nhiều năm nhiều tháng nhiều kỳ, chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nguyên lý tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thay vì niệm 1 2 3 4 5 6? Nam Mô A Di Đà Phật cái chấn động lực nó khác hơn 1 2 3 4 5 6. Như tôi đã thường thuyết, bây giờ nói lại cho rõ để cho các bạn ngồi đây mà tự nghiệm. Cái ý các bạn tưởng chữ Nam nó đi dài lắm, rồi nó sẽ có nơi xuất và có nơi trụ là ngay trung tâm chân mày. Mô nó đi lên trung tâm bộ đầu, xuất phát ra sẽ thực hiện cái hòa tan với cả cả không vũ trụ. A nó chuyển chạy một vòng cho đất mạch lên trụ trên khối óc. Tinh khí thần trụ, cái chữ vạn nó mới chuyển được là pháp tâm. Đa là nó phóng quang ra tất cả lỗ chân lông khối óc và hòa hợp với thành điển bên trên đang hội nhập trong cơ thể của chúng ta. Phật, Phật, các bạn nói Phật thì nó quy ngay chỗ lỗ trung là mình biết mình. Tư hải kỳ gia, khi lìa bụng mẹ chúng ta đã có trời đất mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta càng ngày càng tu hiểu biết mình, hiểu tiểu thiên địa này, hiểu một nơi trụ hóa bất diệt đời đời của tâm linh mà chúng ta là chủ. Thì cái điểm liên quan chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền lưu chuyển và tận mở cái thức hòa đồng cứu độ phần sanh. Chư Phật chư tiên đã hành đã thành, chúng ta là người kế tiếp bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì muốn họ hành cho ta tu làm gì? Ta phải tu cho ta, không mướn người khác tu cho ta. Thì cái này mới đi đến tới mục đích. Nhiều người nói rằng tu hành không tinh tấn, không thánh nhà, không lạy Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm chứ không phải đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên cây nha, không phải đạo ở ngoài đường. Để đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tu tâm, phải sửa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên lý của Nam Mô Di Đà cũng tự là cách nghĩa rất rõ. Để đào sâu để cho mình đập và tự thức, và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý vô vi rồi các bạn dọn mới ứng mới trụ mới nhận được cái luồng điện đó. Cho nên nhiều bạn nghe điện điện đâu có hiểu điện, mà không có niệm Phật làm sao biết điện? Các bạn niệm Phật rồi, bạn thấy sự huyền diệu rõ ràng. Tâm trí các bạn thay đổi. Cái nội thức nó được mở. Sáng suốt tự nhiên. Thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không. Tâm chúng ta không động. Mà việc nào nó sẽ trở về việc này rõ ràng rồi đâu vào đấy. Cho nên chúng ta được có cơ hội an nhiên tự tại. Ngày hôm nay tư rồi tự chủ không. Nó chỉ biết nắm thiên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó. Thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác. Chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng, các bạn ngày đêm đã lo niệm, nhưng mà nhiều khi không quên. Niệm một chút rồi quên, rồi nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát, và phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm, và hứa với vạn linh trong chủ thiền cái này, chúng ta phải tận tình phục vụ chúng nó, và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành. Vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn chậm chuột lắm. Dạy mùa hai chữ một câu mà giờ nói một chữ lần nó chưa hiểu. Và cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và qua bữa sau không hỏi nữa. Cái câu đó là câu gì? Vì sao? Vì sự tầng trượt, nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải chịu thòi ở chỗ đó. Còn người tư thanh nhẹ vừa nói là người ta hiểu rồi, mà khi ta hiểu là ta đã tự biết qua một giới khác rồi, ta không còn ở giới đó nữa. Và chuyện đó không cần thiết với chính họ nữa, họ giữ chữ không và họ để thăng qua, để tiến lên, đó chưa bằng những cái giới. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bếp cổ, bị đứng thứ ở cõi trên, bị tới hà huyết, nhưng mà cũng truy niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hình cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ truy niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó phải tan. Như cảnh hùng hải vô cùng. Nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy. Nhưng mà người tu vô vi tới giai đoạn đó là không sợ. Và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương phải tan rã cấp tốc. Chúng ta thấy rằng cái hào quang là vô cùng tầm. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu thì phải hết sức dày công mới có thành đạt. Không phải dùng cái trí óc hàm mà muốn đạt liền. Không có. Chỉ có đi xuống làm ma làm quỷ thôi. Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân thường chuyển, Đà Phật là định thần. Họ lấy cái gì chứng minh Nam Mô là soi hồn? Khi mà những người thanh tịnh mở đầu trống rỗng rồi, nói giờ Nam nó bật lửa đó, Mô thì mở đầu nó phát quang ra, trong không mà có, nó đứng lên, soi hồn là đứng lên. A Di là pháp luân thường chuyển. A Di là cái lực lượng nó chỉ ngay chỗ ngực và nó mở ngay chỗ bụng, nó làm một vòng tròn đi trở lên đầu nó cũng phát quang. Lúc nào cũng phát quang hết. Đà Phật là định thần cũng là phát quang, nhẹ nhẹ thăng hoa đi lên. Tại sao con biết cốt giác tâm chỉ nguyên chất đường điểm chấm của nó làm cho con được có hào quang, để được thông minh trí tuệ hơn người trần, cùng trừ những bệnh vi trùng xuất giác của trần. Loài vi trùng này có định lực hiện hành khổ thảo hành tội người trần, nhưng có phạm tội xuống trần mới phải bị chúng nó đàn áp bản thể. Di đạo con thấy chưa, con tưởng chưa, còn một thứ nữa nơi trong mình con để làm cho con mê say từ đầy bị trần thế nó đánh đập, đó là lực căn lực trần để quay về linh hồn của con bị tội. Hồn con sẽ bị giam hãm trong trái tim thịt, không thể thoát thân. Nay con được tu hành đến đây, ta chỉ cho con thấy chúng nó là ai. Thì cũng trong bộ máy ngũ tạng, cái điểm nặng trượt đực là cốt giác của lục căn lục trần. Ta cho nó được phá thấy giữ ven con cho lắm điều tội lỗi thêm hơn. Nhưng lúc con mới thức tánh tu luyện theo sáu chữ chuyên môn của ta, nhờ tâm thành định của con làm cho ta được thấu đáo lòng con, thì ta bèn cho một vị chú tinh xuống hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điểm cặn bã của ngũ tạng, tức là ngũ trần cùng giác tánh, là bóng vía của con hợp lại gọi là lục căn. Và điểm nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là lục trần. Khi con được tu thì chúng nó không chiếu biểu con mê trần làm việc tối xa bị ở nữa. Chúng nó cũng tu hành theo con, nay ta ban cho nó đầy đủ, không thiếu sót và tâm nó làm thức A-la-hán. Như đã ở nay con được có hào quang là vị Phật, nhờ hành nghề chuyên môn sáu chữ Di Đà mà thành Phật. Phật là một vị có quyền diệu năng biến năng hóa vô cực vô biên, muốn chi được nấy, ta xá nơi con để coi trong bản thể nhất của con nào là nội dung ngoại bộ có nhân duyên Phật A La Hán làm việc để sai biểu biến hóa vô cùng vô tận. Con muốn chi được nấy cũng như một vị nguyên tước có kho tàng để chứa những đồ mà con cần dùng hàng ngày. Áo mão tối tân, sắc màu nào cũng có, muốn chi được nấy. Từ đây thân thể của con tuy là trần tục mà con cũng được sung sướng lặng lặng. Khi con lên thiên đàng đảnh lễ hầu ta, ta cho phép màu tự tiện. Nếu con buồn muốn cởi rồng, tụng hạt cùng các loại vật khác như hùm đeo tay tượng theo ý con muốn, thì các vị la hán này dắt khí vật ấy đến ngay cho con. Sự biến hóa vô cùng vô tận, lúc ấy con dòm lại thì con tự thấy mình được cởi thú vật 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 ấy. Như đã con được tu hành gần thành Phật đạo thì biểu thầy ở gần bên con, thầy thương linh hồn con vô hạn. Như đã chưa gì mà được một kho vô tận của riêng mình, muốn dùng chi cũng có, khỏi lâm trần mệt nhọc đau đớn nhức nhối nữa. Thôi từ đây con ráng tu luyện công phu ngày đêm thêm hơn, để cho điển linh hồn con gần bên ta, ta sẽ giúp con còn hơn cha mẹ trần cấu của bản thể con nữa. Lúc ấy Phật tổ trên không trung có tiếng nói gọi xuống: còn mấy vị la hán này giờ có nghe chưa? Ta nói với Di Đà cùng mang ơn cho Di Đà là chung cho cả chúng đây nữa. Đây được làm A-la-hán phải từng truyền chữ từ đây mới ăn ngay ở thật, tiếp làm việc cho bà chủ nơi là tấm giết. Bánh hình là một vũ điển chuyên viên Phật tổ cho chất điển ấy xanh xanh quá quá vạn vật để làm chủ chúng đây. Thế gian gọi là thần. Thần là biển chuyên thiên, gọi là thiên nhất hãm. Giọt nước biển này là một men giống lá xanh trời đất vạn vật thế gian, gọi là nước biển trái cập. Còn từ thuộc về bao tử, là loại đất, cảnh bã, biển trùng dương. Nhất cảnh ấy hóa thành bao tử của chúng con, để thâu cùng chứa các vật chất mà bản thể con ăn vào trong ấy. Có thứ nước vàng, sáu cậu, xây nghiền vật thực tiêu ra thành chất bổ để xây lưu bản thể. Bản thể con người được có sức cường tráng mạnh khỏe cũng nhờ chất bổ ấy. Chất bổ này là một thứ lương thảo từ trong bao tử đã có, thì các vị A-la-hán trình bày cho thận là bóng vía, gọi là tấm tình của con người. Rồi nước biển ấy bắt từ cái cặp chạy xung lên bộ phế là phổi để dùng làm tiếng nói. Nhưng trong đó có một thứ nhất tâm cực thanh cực tịnh mổ vào trí não ta. Như đã ơi, nếu con tu được lên thiên đàng, nhưng khi con còn khờ dại chưa biết nghe cùng nói trên thiên thanh, thì con nhờ tu hành lừa lọc bộ phổi thuộc về chất thiên khí luồng điển màu xanh tiếng chư thanh là cái nay nói của con. Khi con lên thiên đàng, ta dạy con nói và ta mở trí cho con, từ đấy con mới biết nói chuyện cùng ta. Con tùy thuộc về thở là một nền tảng khí cực thanh ngọn lửa đỏ bầm, là một miếng đất. Khi con nhập niết bàn thì con đem theo đến một góc trời không, rồi con tạo lập nơi ấy thành một miếng đất. Có biển của ta phụ tiếp cho con, được làm một nước trú sở của con ở. Rồi con thâu các điểm bản thể, con cùng các vị La Hán, khi thâu nhập đủ thì đất này hóa ra một nước trên thiên đàng. có đủ vạn vật như hoa quả, chim cà lăng tầng già, cùng gọi là két sáo ca hát ngày đêm vui vẻ để giúp con tư và làm việc cho Phật. Nhưng ta lại vị La Hán bao tử thuộc về thổ đất để hoa xanh cây cối cỏ rác cho tư tấn, thật là một vùng cô độc viên ta đã ban cho bản thể con như tập. Đến nay nhờ con tu hành luyện đạo, nhờ công quả ấy, con lượm lặt tài sản của con được hưởng thú vinh quang như sướng đặc quyền. Từ đây con được toàn quyền thanh thả tự do, không còn thương quyền ác ý hại chúng hiếp cô. Hơn nữa, ta cho con thứ dưỡng khí là thứ nước trường sanh. Con được thâu vào trong mình con như tươi sung sướng, không phiền não, sức khỏe luôn luôn không già chết. Như Đà ơi, đó là phần thưởng tâm hệ của con vô cùng vô tận an hưởng đời đời. Cho nên chúng ta ở thế gian đang mưu tìm cái gì đây? Tất cả mọi người đang mưu tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Tìm coi thứ cái chuyện đời đời bất diệt của chúng ta nằm ở đâu? Tại sao chúng ta bị luân hồi mãi mãi, di chuyển mãi mãi mà không có chỗ ngừng nghỉ? Vì chúng ta chưa có chỗ quan thông. Nếu mà chúng ta thanh định tư rồi, chúng ta quan thông thấy rằng chúng ta đầy đủ, chả có gì thiếu thốn, và Phật chả cần ai hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta là người vui vẻ, khai thông, rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chư Phật đã hộ độ chúng ta. Mà liên hệ của Phật là gì? Là cái câu chuyện của cả Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ, có đủ các giới hỗ trợ chứ không phải riêng Phật. Phật từ đâu mà có? Phật ra đời đã có Thượng Đế. Thượng Đế đã ban đi biết bao nhiêu sự sống cho vạn linh, cho chư thiên, chư Phật có cơ hội để tu. Ngày hôm nay thức giác và muốn làm lại một cái nghề như Thượng Đế có, cho nên chúng ta tu để tự tích và không có phụ lòng người cha mến yêu của chúng ta. Cho nên Phật là một người con yêu quý nhất của Thượng Đế. Nó biết tự tích, nó biết thăng hoa, nó biết sửa chữa, nó biết phải trở về với căn bản của chính nó. Nó biết tận hưởng những gì của cha mẹ nó đã ăn ban cho nó. Chúng ta có cha mẹ, có thể xác, có đầy đủ, mà chúng ta không biết tận hưởng, rồi chúng ta hướng ngoại đâm ra đấu tranh, làm những điều bất chánh, tai hại, cơ khổ và khó tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lố bịch trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tu mũi chúng ta đã thông thiên, đã thấy cái cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta, những gì cái khoa học huyền bí là Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả những nẻo hấp nào đang bị lố bịch ở bên trong, và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phủ nguyên lý tâm lành của Đức Phật Đa Ban, của người cha yêu quý đã sanh thành chúng ta, và tất cả âm cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta chỉ có tu và giữ cái nguyên lý và khai thông cái thức hòa đồng, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển tới thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng hoa, nhưng tới mục đích cứu độ và tận độ chúng sanh ở tương lai. Chúng sở tri thức như đã đến đây, ta thăng chức cho các La Hán của con là cái trượt đục lục căn lục trần, làm ra để cho con hiểu rõ những cái tánh thế gian nó giảm từ từ, rồi nhờ khí điển của ta dạy con tu hành. Chúng nó cũng lạc theo, mới có chức trước ấy, như ta muốn cho con một chức phẩm, hơn nữa là chức trưởng lão Xa Lợi Phất, bỏ chức phẩm chủ nhân âm. Tại sao chiến lên Xa Lợi Phất là có lượng điển rồi, nó ở cái giới khác rồi, cho nên nó phải có cái chức khác. Nó thanh nhẹ rồi, cho nên nó hưởng cái chỗ đó là cái chỗ bất hoại, còn chủ nhân âm còn phải bị đau khổ nhiều hơn. Hôm nay chúng nó gọi con bằng trưởng lão Xa Lợi Phất, có nghĩa là cục ngập môn châu của con. Nay con tu đã thành đạo cao, ta cải danh cục ngập ấy lại là Xa Lợi, cũng gọi tên con là Xa Lợi. Nó không có bị sức mẻ nữa, và nó luôn luôn tiến hóa để học đạo. Chữ Xa Lợi Phất nghĩa là xa, là ta cho con cảnh thức cùng thông hiểu bao la trời đất biến hóa thần thông. Xa đem lại gần, như con ngồi trong khuôn như thế mà con thấy trên trời được. Trời thì xa tiếp mù mà con cũng thấy, Rồi con muốn đem cảnh trời lại gần bên con cho rõ hơn nữa, đó là do nơi con tầm được Ngọc Ta Lợi. Nhờ con có công tu hành luyện đạo siêng năng bền bỉ lâu năm, trời tháng làm cho cục Mông Châu quá nên Xa Lợi. Như đạo con hiểu rõ chưa, Xa Lợi là Ngọc Xa Lợi của ta cho con. Nguồn biển mưa nắng Mâu Ni Châu ngày nay thành Xa Lợi. Xa Lợi rất quý báu, từ tốt trói dọi những sách biển lửa. Biển lửa lâu ngày từ gần quá xa, từ xa đem lại gần. Con được thấy bao la cõi trời cùng dưới thế gian. Tất cả mọi việc con đều hiểu rõ. Rồi con ráng tu luyện pháp lý lâu chừng nào thì Xa Lợi ấy lên chức phẩm Xa Lợi Phật. Như đại Xa Lợi Phật, cốt giác cặn kẽ của nó là hồn của con, là thiên liên, có khí và ngài khí của trời Phật cho con cùng cái tánh chân như. Một đám chân bay xuống trần, từ nhất bà xa vào bản thể. Như bà ơi, con hiểu chưa? Trước kia con ở thiên đàng là quê hương của con phản tội nhờ con thức tánh tu luyện đến ngày nay. Linh hồn của con trước kia là một luồng điển thiên liên, cũng có nghĩa là hồn thơ. Khi con thức tánh tu luyện, thì hồn ấy được làm chủ như ông, rồi tu lần lần, con được chiếc Mâu Ni Châu cho đến Xa Lợi, là Ngọc Xa Lợi. Đó là cực ngọc, đó thôi con, rồi con cũng tu thêm hơn nữa. Ngày nay con mới được chiếc Xa Lợi Phật, thì nguyện diệu phép tắc cho ta một phần nào thôi. Ngày nay, con được ảnh hưởng hào quang, thì con thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, mỗi chuyện thế gian trần tục, con muốn thấu đáo, chỉ nhìn là biết được ngay, đây là con gần thành chánh quả Bồ Đề. Những Bồ Đề có nghĩa là dựa nương theo ta, theo trần tục, dựa xề hay dựa nương cũng vậy. Còn Bồ Đề Phật nghĩa là vị Phật này ngồi kế vị Phật kia, chỉ Bồ Đề là kế hay là kề Phật mà thôi, chứ chưa phải là Phật. Di Đà trưởng lão Xá Lợi ơi, nay ta nói cho ngươi nghe rõ hết và tâm chức cho con rồi. Rồi đây ta còn chỉ rõ những người tùy tùng của con gọi là La Hán, còn dí bịch tùy tùng của con nữa là Ma Ha một thiền viên cũng được một vị La Hán. Di Đà ơi, Ma là trước kia con không tu thì nó là một con ma, một thiền liên, là đôi mắt của con dính lý ngang hàng, một thấy biết nhờ tia sáng phẩm mục, thâm hiểu dữ liệu, làm một vị Phật của con, để giúp con ví như người đồ đệ lệ thuộc nơi con. Ma Ha Ta Diếp là lá gan thiệt với lá phổi trước kia, nó cũng là ma. Nếu con tu thành Phật thì nó cũng thành Phật tử theo, chúng nó là đồ đệ nô lệ của con. Ma Ha là ma, Ca là nói tụng ca lý, nhiếp là lá. Lá gan, lá phổi, phát lửa điển, sắc xanh, phải trực tiếp với đôi mắt. Ma Ha một thiền liên. Cho nên sự liên hệ của con người, tại sao con người, những vị tu hành thành đạo, người ta dòm, người ta nói, tụi này là một đám ma, để dòm tập mắt ta biết rồi. Tà khí xuất phát, tâm duyên ý mã, đậm không bao giờ tịnh, dòm tập mắt nó là biết. Ma chưa thành đạo, cho nên ngài mới giảng giải. Từ chuyện mà giảng giải, có người gặp nhau họ nói chuyện ma không, ông sư đã nói chuyện ma không, mà từ chuyện ma đó mới giải tỏa lên lần lần, thần tiên thánh Phật dẫn độ cho nó. Tại sao gặp ông sư này ông cứ nói chuyện ma không mà ông nói chuyện Phật? Tôi tới tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma. Vì luồng điển trực nó bao trùm hành giả, cho nên hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma, rồi từ chuyện ma giải thoát nó ra, rồi đem cảnh địa ngục nói cho nó nghe, cho nó thức tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó mới tu. Cho nên người tu của chúng ta tu về pháp lý vô vi khoa học huyền bí là các bạn đã thành lập từ ma giới trụ tới thần giới, thánh giới, tiên giới, Phật giới trong cơ thể các bạn hết rồi. Cho nên ánh sáng của cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác. Mỗi 3 tháng tu thì gọi lại thấy cặp mắt ở trong nó tâm lành lắm lắm nó khác. Mà người đã cố không tu thì phải có. Tôi còn nói danh tu mà không thực hành thì không có. ma nó vẫn còn ma. Cho nên người thế gian hay sợ ma, vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn, cho nên nó sợ ma. Mà chúng ta tu rồi tại sao hết sợ ma? Mà có người hồi trước nó ra nó tu không sợ ma, tôi có thể đánh lộn ma mà nó ngủ nó đâu có sợ ma. Nhưng mà khi nó tu rồi nó bắt đầu sợ ma, nó nhẹ rồi. Lần lần nó sợ ma, trở nên quá hiền, rồi nó tưởng cái thần thánh, nó càng sợ ma, nó càng tưởng cái thần thánh cứu độ, thì nó tu lần nó trở về cái giới thần thánh. Cái đường điển nó thay đổi, nên được cái chữ môn quan ngay trung tiên giữa cái ngực này, nó vượt qua khỏi rồi thì nó không có sợ nữa, đi đâu nó cũng không sợ. Rồi nó tự đánh rồi thì càng không sợ nữa, bom đạn nó cũng không ngang. Vì thức hòa đồng mở rồi đâu có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở, còn ô trượt, còn lệ thuộc, còn lấy lục, xa dần chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngày hôm nay tư rồi tự chủ không, nó chỉ biết nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó. Thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng, các bạn ngày đêm đã lo niệm, nhưng mà nhiều khi không quên. Niệm một chút rồi quên, rồi nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát, và phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm, và hứa với vạn linh trong chủ thi lễ này, chúng ta phải tâm tình phục vụ chúng nó, và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành. Vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn tranh chuột lắm. Dạy mùa hai chữ một câu mà nói một chữ là nó chưa hiểu. Mà cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và qua bữa sau cũng hỏi nữa, cái câu đó là câu gì? Vì sao? Vì sự tầng trượt, nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải thiệt thòi ở chỗ đó. Còn người tư thanh nhẹ vừa nói là người ta hiểu rồi, mà khi ta hiểu là ta đã tự bước qua một giới khác rồi, ta không còn ở giới đó nữa. Rồi chuyện đó không cần thiết với chính họ nữa, họ giữ chữ không và họ để thăng qua để tiến lên, đó chưa bằng những cái giới. Cho nên ngày hôm nay các bạn vừa học thấy rõ cái trượt của chính mình và sao ước đi tới điện giới. Cho nên muốn đạt tới điện giới là phải hành, chứ không hành không bao giờ đạt, không cách gì các bạn có thể đạt được. Dựng lý thuyết, lên lý thuyết và đưa mình xuống chỗ xa này mà thôi, chứ còn thực hành mới thấy, không thực hành không bao giờ thấy. Maha Kachin Viên, chữ Maha ngụ ý rằng muốn làm ma hay làm Phật cũng được. Hãy mê rằng không tu là ma, còn muốn làm Phật thì phải tu. Ca chuyên viên do nơi chim ca lăng tần già, khi ấy hợp lại hóa thành một con diều hâu, nói tiếng rỗng rãng bay khắp mọi nơi, mau mắn nắm nảy hùng dũng, lại có tánh cường hào ác ý, cố ý làm hại, ưa cảm tình ái tình, tâm lý đủ điều, sanh dục tình, chiếu dục cho bộ máy ra xanh. Nó ưa đất xứ làm những chuyện đủ đổi, người tu khó khăn tại chỗ này. Di Đà ơi, con hãy ráng làm pháp luân thường chuyển thân tách nó ra, để cho mỗi mỗi làm việc theo bổn phận của nó, theo về phái thiền tăng gọi là con diều đậu linh con ngựa, hay biển sống tình khó dứt thoát. Như bà ơi, ráng từ nó ra, tránh nó ra, nhưng ta dạy con phép pháp luân thường chuyển, khi nào cải quá nó không nổi, đánh đổ chúng nó không được, thì nhờ pháp luân thường chuyển để lìa nó ra mới được. Với nó là hơi điển từ lá lách chuyển qua lá gan, trái tim chạy qua thận thủy trái cạch, nó đất khí cục men giống, chiếu lên đầu óc ta, trí não ta, mê tầng bị ổi. Cho nên khi các bạn ngồi thiền tuổi trẻ nó cũng có, bây giờ ngồi thiền vô nó kéo xuống cái dục. Đó bây giờ phải làm sao? Nhiều người giải quyết không được. Cho nên bây giờ tôi mới có cái sức, như mình nằm xuống làm chứng minh. Bởi vì cái gì mà nó xuống dục, cái nắm đó ở đâu là nó cô động, là cái điểm trượt. Mà chúng ta làm pháp luân chứng minh cho nó phân tán ra lỗ chân lông đại tiện tiểu tiện. Rồi chúng ta ngồi lại ta làm pháp luân thường chuyển thì nó phân tán cái lực nắm đó rồi, thì thấy nó giảm từ từ. Nhưng bạn tuổi trẻ nên thử làm, nó thấy rõ. Cái người khi các bạn đi làm nửa chừng mà cái tính dục nó khởi thì nó cũng đòi hỏi như vậy, mà nó làm chứng hơn nữa. Thì đó phải nói sự thật là cái nguồn điểm nắm nó cô động và nó thúc đẩy mà thôi. Và chúng ta giải tỏa luồng điểm nắm đó thì nó yên dần dần, nó không còn nữa. Nhưng bà ơi, khi con văn hóa chúng sanh phải về gặp cẩn thận, muốn chúng sanh biết đường ấy là đường tội lỗi. Nói ấy không nhân nghĩa lễ chí chính thì nên lắm nó đi. Nó là một bộ máy tâm thần để sanh hóa bản thể con người. Từ nhân loại chính vật chất không biết điều nhục nhã và chỉ biết làm điều tội lỗi mà thôi thì nó sơ di đà phải ngã. Hà hướng chi chúng sanh mới tu, làm sao đánh đổ nó được. Như bà ơi, khi con vàng quá nên nhắc nhở những người học đạo với con, khi mà người muốn chạm đến thì chúng sanh được làm pháp luân thường chuyển của ta truyền bá thì mới được theo chân ta. Cho nên ở thế gian những người không có tu không biết làm gì hơn chỉ lẩn quẩn trong cái mầm đó mà thôi, không có thể thoát ra. Cho nên nợ càng ngày càng chồng chất mà không biết cho đâu đến, nhiều khi trách trời trách Phật không công bằng, mà chúng ta ngu muội mà không biết, để ngược lại trách trời Phật không công bằng. Vì sự ham muốn mà chúng ta không chế được. Cho ngày nay các bạn có được một chi phí, nhưng cái gì rõ ràng dẫn cái gì, cái tội đứng đầu là cái dục tính. Hỏi cho ông tôi dẫn cái gì cũng đứng đầu là dục tính. Thế chứ tất cả kinh sách đều nhắc, hỏi cho những người đó điên nó là không. Không, những người đã lâm phải những cảnh đó và giờ thức hồn nhắc chúng ta và thương chúng ta và chuyển luôn cả chuyển thực cho chúng ta để tháo gỡ cái nội duyên có thể xảy ra bất chấp và làm cho chúng ta khổ tâm và không gỡ rối được. Cho nên người tu chúng ta phải ý thức là một điều hay cho chính mình và ảnh hưởng những người ở tương lai, chứ không phải là chúng ta tu mà mù quáng nghe theo rồi chuyện đời nói sao mình nghe vậy rồi mình bị kẹt luôn. Trong lúc mà mình than thở chẳng có ai giúp mình. Cái này mình có cái phương pháp tự giúp tự cứu, cho nên phải thực thi thì được để tự giúp tự cứu mình. Maha Kuhila là hơi điểm lửa trong bản thể sát trần để dừng thở và soi sáng mắt. Mắt là một ngọn đèn hợp lại, khi bản thể thác người không tu thành ma cỏ, hơi ấy hóa ra ngọn đèn ma. Còn con tu thì ngọn đèn này hóa ra một hào quang do nơi pháp lý sơ hồn biến chuyển đem lên chỗ tập trung lên bộ đầu, làm ra Mô Ni Châu giúp cho con nên một vị Phật. Phải chứ? Chúng ta ra mồ mả xem hồn ma là cái gì? Ban đêm tối đèn nhiệt, các bạn ra ngồi chỗ cái đám mã bây giờ người ta thấy nó bay như đom đóm. Đó là cái hồn ma. Một cục đom đóm sáng đầy xanh như chiếc neon chút nữa. Cái đó là hồn ma. Là cái mã nào nó còn ở đó thì thấy nó bay ở đó. Mình thấy tối hù là mình thấy những cái đống đó là cái hồn ma. Còn cái hào quang nó khác, con mắt trần trượt nhiều khi cũng không thấy nữa. Người thanh nhẹ mới thấy được cái hào quang. Lưu bà đa là chức của nó, gấp nó là lò lửa lưu yên. Trước tráng cột mãi mãi là điển tâm mình con được làm chức Phật Lưu Bà Đa. Nếu vị nào có điển là các chức phận Phật tử, là nô lệ phụ thuộc của con, để biến hóa trực tiếp theo lệnh sai khiến của con, để thừa hành phận sự. Màu sắc điển của nó chói lọi hào quang sáng chói, tinh xảo, xanh đỏ vàng, trăm Mô Ni Châu lờ qua lờ lại đủ ba sắc lửa điển để tiếp hào quang cho con là vị Phật Di Đà, là người chuyên môn của con tu hành trải hóa làm Phật, không làm ma. Di Đà ơi, mấy vị Phật tử này, Mahakajit là màu lửa sắc vàng đó, Mahaka chuyên viên là màu lửa vàng đỏ hóa ra, bay đặng gấp nó cũng là ma, cũng biết bay thấp thấp ra nơi biển lửa hồn thư của nó, gọi là một vị tà. Nghĩa là không chân chánh, biển lửa này cùng Maha Kuhila tâm sự bay nhờ biển hơi thở của sắc do ba màu sắc nói trên. Cho nên có những bạn nói tôi xuất hồn, tôi đi đây đi đó, nhưng mà có những bạn đã đi trong vô ma không? Trời, phải đi với vô ma nhiều không? Rồi cũng tưởng là mình đi tới Phật đồ này kia nào, không bao giờ thấy Phật đâu. Có những người đi mà đi không bao giờ thấy, thấy ma thì sợ, nhưng mình không biết. Nó biến cảnh này cảnh nọ, cho nên đằng này tôi tu trì ngay trung tâm bộ đạo để xuất phát đi lên. Không nên nhầm lẫn ở đó, nhiều người đã đi mười mấy năm mà tôi khuyên trở lại, không trở lại, cứ đi đi ở cái giới ma mà thôi. Cái đó không có lợi lộc, mà mình tu thì phải tu theo Phật. Tôi còn tu mà đi, nó biến cảnh này cảnh nọ không ít gì cho chúng mình. Phải thực tâm trở về không, ta là cảnh, cảnh là ta mới được. Chứ đừng có ham, tôi thấy cái này cái nọ là bất ngờ các bạn sẽ lạc vào trong cái cảnh ma mà không hay. Thứ Phật tử, Ly Bà Đa là ngập lưu ly, nhưng còn mang bé nhỏ, như đã con nhớ chăng, như ly là còn mang gọi là hà sa. Là một đốm lửa nhỏ như các bay qua bay lại trước trán con, rồi nhóm lại thành môn châu của con. Nay con gần thánh Phật, thì nó là cục ngập lưu ly. Nó được đưa theo con làm một luồng điển, con muốn ngã đâu, thấy đó gọi là ta bà. Còn chữ đa là ngó nhiều chừng nào, rõ rệt chừng ấy gọi là Phật tử Ly Bà Đa. Cho nên cái môn đi châu nó cũng nhiều giai đoạn lắm. Khi mà nó phát ra đó cũng là môn đi châu, mà gom lại cũng môn đi châu, rồi thay đổi biến lên như màu mà còn lại một màu, cũng là ngay môn đi châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo cái vòng tròn nó bay đâu cũng thấy, rồi nó trôi rồi trở lại hình thù mặt này tay chân. Lúc đó mới bắt đầu được học đạo, lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ ta, cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn hoa quả của Phật, rồi đánh lễ theo Phật, rồi nghe nhớ những lời căn dặn của Đức Phật, mình trở về để lo tu trì. Rồi lúc đó mình nên đảm đương như một vị Phật là khác rồi, là phải học nhiều lời quả, từ đời đạo ba cõi đến ngồi liên tục. Nhưng mà tâm ta vững tin và không thay đổi, bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nhờ chuyên môn này nắm được, cứ giữ đó mà tu trì. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đứng thứ ở cõi trên, bị tới hà huyết, nhưng mà cũng truy niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hình cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ truy niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi nó phải tan. Như cảnh hùng hải vô cùng. Nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy. Nhưng mà người tu vô vi tới giai đoạn đó là không sợ. Và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương phải tan rã cấp tốc. Chúng ta thấy rằng cái hào quang là vô cùng tầm. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu thì phải hết sức dày công mới có thành đạt. Cho nên phải dùng cái trí óc hàm mà muốn đạt liền không có, thì cứ đi xuống làm ma làm quỷ thôi. Thì chúng ta phải tu trì sửa chữa lên đây, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự của chính mình, mới thấy rõ cái điều nguyên diệu của ơn trên thương trực ban cho chúng ta, và chúng ta phải thương trực hướng thượng để đón nhận được thành quả đó, mới thấy cái giá trị. Câu lại đàn bà già, nghĩa là một luồng lửa trong bản thể con, lửa trong cái Phật duyên thật nắm trâu lưu bản thể con, là khí duyên tinh. Rất có ích khi luyện đạo hóa thành hạt châu, mà nó cũng có thể hại con lắm. Phải biết tu thì khí này làm cho sáng suốt khí não, rồi nó trở lại giúp cho một kiền liên, là đôi mắt ta vận động khí điển tiếp xúc đến chỗ tập trung. Luồng điển này ở tại đó lâu ngày, khi công phu đúng lực lượng hóa thành môn châu hay là xá lợi, người ta gọi là tinh khí, nhưng nó cũng làm hại lắm. Nếu chúng ta không ngay tránh thì nó đắp xuống chúng ta phải tà tâm hay là tà danh bỉ ổi, không còn trở phải tới nhục nhã gì nữa. Cho nên con người vừa khi đi tới chỗ hung hăng, không còn nghĩ tới cái sự nhục nhã nữa, mình thấy rõ cái trực nó gần hành phần hộp rất nhiều. Cho nên người tu thanh định chỉ biết lo niệm Phật và độ tha, rồi tâm cái từ điển mà độ cho đối phương bớt nóng giận, thì chúng ta không có ưa ra mà cãi vã với họ. Chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng cái luồng từ điển của chúng ta sẵn có. Những cái trường hợp đã xảy ra ngay trong gia can, ngay trong xã hội, chúng ta chỉ thầm niệm hướng thượng. Một hồi thì chúng ta thấy rằng cái vui như cái luồng hào quang thanh đạt của chúng ta có thể hóa giải đối phương. Không phải là cái chuyện khi bằng nguyên đúng hay là làm kinh ngạc mọi người. Thì chúng ta có tư thì chúng ta thấy cái chuyện đó thâm thượng, chúng ta có thể nổ thả. Còn những người không tư mà thấy cho anh đang chấp tay anh niệm Phật hay là anh trầm lặng một chút thì cái việc đó nó thay đổi, thì người ta cho đó là quyền lý. Mà chúng ta đi trong quyền lý rồi không có cái gì chuyện quan trọng hết. Đó là sự thân thường mà chưa đạt tới Phật giới đâu. Nhưng tâm thường của người tư vô vi có thể làm được với sự thành tâm của nó mà thôi.